Và sau cái ba phương pháp đó thì Đức Phật nói đến pháp thứ tư. Đức Phật nói như vậy: lại nữa, khi vị thầy ấy đã suy nghĩ về thiện pháp mà các tư tưởng bất thiện vẫn cứ khởi lên, vị ấy suy nghĩ đến sự nguy hiểm của chúng, tư tưởng bất thiện vẫn khởi lên, và cho dù vị ấy trốn tránh không suy nghĩ đến chúng, chúng vẫn khởi lên, thì các thầy nên suy nghĩ về tiến trình và nguồn gốc của nó để dần dần giảm thiểu những tư tưởng khổ đau. Thì ở đây Đức Phật nói rằng nếu mà mình làm hết tất cả những cái kia rồi mà mình vẫn có những tư tưởng khổ đau, thì Đức Phật nói rằng bây giờ mình phải nhìn coi cái gốc rễ, cái nguồn gốc nó là như thế nào. Thì Đức Phật có biết đem ra một ví dụ như vậy. Đức Phật nói rằng như cũng giống như một người mà đang đi trên đường, họ đi rất là nhanh, rất là vội vã. Thì họ tự nhiên họ nghĩ là tại sao mình phải đi nhanh như vậy. Người đó đi chậm lại, thì người đó lại nói là tại sao tôi phải đi chậm như vậy. Thì người đó bắt đầu dừng lại. Thì người đó lại nói là tại sao tôi dừng. Thì người đó ngồi xuống. Thì ngồi xuống thì họ cảm thấy được an tĩnh, mất đi những cái thân hành thô tháo này, họ ngồi xuống cảm thấy an tĩnh. Ý Đức Phật muốn nói rằng nhiều khi mình nhìn lại mình có khổ đau đó, nhưng tại sao mình khổ đau như vậy, tại sao mình ghét người đó như vậy, tại sao mình phải nói những lời đó như vậy. Mình thử nhìn coi nguyên nhân đó là nguyên nhân gì. Nếu mà mình nhìn ra ngoài vườn mình đó, mình thấy một cái cây mà nó có những chiếc lá khô héo đó, thì thay vì mình tưới nước những cái lá khô héo của mình nên tưới ngay gốc rễ của nó. Ví dụ như là trên đời này á, mình có một cái kết quả nào đó đó, thì mình nghĩ là tại vì á, mình làm cái chuyện gì đó, mình có một hành động nào đó, thì cái hành động của mình á, nó dẫn tới cái kết quả đó. Nhưng mà trước khi mà mình có cái hành động đó, làm ta có cái ý gì, cái tác ý gì để mình làm cái chuyện đó, và tại sao mình có cái tác ý đó, thì Đức Phật nói rằng á, tại vì mình có cái ngã, có cái tôi, mình nghĩ mình là như thế nào đó. Thì từ có cái ngã, cái tôi đó, mình mới xảy ra có cái tác ý mình làm, để thỏa mãn cho cái ý của cái tôi đó. Thì mình có cái ý đó, mình đưa ra tới cái việc làm mình, cách hành xử mình, và cách hành xử đó nó dẫn tới cái kết quả đó. Thì cái vấn đề ở đây đó là cái self image đó, cái ngã, cái tôi là gì. Thì thường á, chúng ta thường nghĩ rằng những cái tư tưởng của mình, những cái tánh tình của mình, những cái ý nghĩ của mình đó là cái tôi của mình. Nhưng mà bây giờ Minh Tánh muốn nói sâu hơn về cái ý thức của mình. Trong duy thức học Phật giáo đó, nói cái ý thức của mình đó là cái phần mà mình dùng để mình suy luận, để mình phán đoán, để mình quyết định, để mình lý luận, để coi mình làm cái gì đó đó. Thì chúng ta thường chúng ta nghĩ rằng cái ý thức của mình là rất là độc lập, nó independent, mình có tự do, mình muốn làm cái đó, mình muốn đi đó là do phần ý thức của mình. Nhưng mà trong tâm lý học Phật giáo đó thì nói rằng thật ra đó, cái phần ý thức đó nó chỉ là phần nhỏ phía trên thôi. Ở phía dưới của mình đó, nó có cái phần gọi là tàng thức, gọi là stored consciousness. Cái phần đó nó chứa đựng hết tất cả những cái kinh nghiệm của mình, những cái tư tưởng của mình, những cái gì trong quá khứ đó, những cái thương ghét của mình đó, nó chứa ở phần ở dưới đó, và nó giữ cho mình. Mà nhiều khi đó mình không thấy được cái phần ở dưới đó, mình chỉ thấy được cái phần ý thức ở phía trên của mình mà thôi. Mà nếu mà mình là một người có sân hận nhiều đó, là tại vì cái phần tàng thức mình đó, nó có hạt giống sân hận rất là lớn, nhưng mình không biết thôi. Thì cũng cùng trong cái ý đó, mà Minh Tánh nói đùa là ai chọn ai. Mình có nghĩ là mình muốn thành một người kỹ sư không? Mình muốn thành một bác sĩ không? Mình muốn làm cái nghề đó hay không? Mình có nghĩ rằng mình chọn chiếc xe đó không? Hay là cái nghề đó chọn mình? Cái hoàn cảnh nó chọn mình? Hay là chiếc xe đó nó chọn mình? Thì có một lần Minh Tánh kể cái chuyện Tánh đi mua một cái món đồ đó, nhưng mà không phải Minh Tánh lựa cái món đồ đó, mà thật ra cái món đồ đó nó lựa Minh Tánh. Khi mà Minh Tánh chia sẻ đó rồi thì có một chị email lại hỏi Minh Tánh. Chị nói là chị không đồng ý như vậy. thật ra là nó nhân duyên đó thôi. Mình thích cái đó, thành ra nó đủ nhân duyên thì mình có được cái đó. Nhưng mà Minh Tánh giải thích đó, ý Minh Tánh nói rằng đó, chúng ta bị điều kiện nhiều hơn là mình nghĩ. Chúng ta bị điều kiện bởi cái xã hội, bởi cái giáo dục của mình, bởi cái ưa thích của mình. Thành ra rằng thí dụ như là Minh Tánh đi ra ngoài mua xe đi, Minh Tánh biết chắc chắn là Minh Tánh không sẽ không mua chiếc xe nó màu pink, màu hồng. Thì cái đó là Minh Tánh có sự chọn lựa hay không? Nếu mình nhìn như vậy đó, mình thấy là tất cả những cái điều kiện đó, nó chọn lựa mình. Ví dụ như là Minh Tánh đi shopping, thì vào shopping đó là Minh Tánh tự nhiên Minh Tánh đi kiếm cái tiệm sách rồi. Thì cái đó là mình có sự chọn lựa hay không? Bất cứ vào shopping nào là Minh Tánh tự động Minh Tánh đi kiếm tiệm sách. Hay là vào tiệm sách đó, là Minh Tánh tự động kiếm section nào đó. Thì như vậy mình có sự chọn lựa như mình nghĩ hay không? Hay là mình đã bị điều kiện rồi, mình chỉ làm mấy cái đó mình mới thích thôi. Như các bác anh chị thường thường vào chỗ đông người cũng vậy đó. Các bác anh chị có thể đi vòng vòng vòng, nhưng mà hồi mình lại lựa chỗ đó mình ngồi. Tại mình thấy chỗ đó nó comfortable, không thích ngồi phía trước, thích ngồi phía sau. Thì như vậy mình có sự chọn lựa như mình nghĩ hay không? Hay là mình bị điều kiện nhiều hơn là mình nghĩ? Nhưng mà mình không thể nào mình đổ thừa cho hoàn cảnh được hết. Mình không thể nào mình nói rằng cái ly rượu đó chọn tôi, hay là cái khổ đau đó chọn tôi không chọn những cái đó. Cái ý của Minh Tánh chỉ muốn nói rằng đó, mình có cái phần tàn thức ở phía dưới đó, nó kiểm soát mình rất là nhiều, nó chỉ huy mình rất là nhiều mà mình không biết được. Và nếu mà mình không có chịu tu tập đó, để mình sửa đổi đó, mình sống cái cuộc đời này qua cuộc đời khác mà mình như là cái con người muối rối thôi, mình bị giật dây chiều nào thì mình theo cái chiều đó. Nhưng mà làm sao mà mình có thể chuyển hóa được những hạt giống ở dưới tàn thức của mình? Thì Đức Phật dạy rằng mình không chuyển hóa được, tại nó nằm phía dưới mình không thấy. Nhưng mình có thể chuyển hóa đối diện với nó khi nó khởi lên trên phần ý thức của mình. Ví dụ như là mình biết mình tánh hơi giận, mình không làm gì được cái hạt giống giận ở dưới hết. Nhưng mà khi nó nổi lên đó, trên phần ý thức, mình có quyền làm cái gì, mình có quyền nói cái gì, mình có quyền thay chốt, mình có quyền chọn một cái khác. Thì khi mà nó khởi lên cái phần ý thức mình đó, mà không làm gì hết, thì nó rớt trở xuống trở lại phần tàn thức ấy, thì nó yếu hơn. Thì cái cách mà chuyển hóa cái khổ đau của mình đó, là mình không cần phải xuống với tiền tàn thức mình kiếm. Nó tự động nó khởi lên, mình chuyển hóa nó, thì lần tới nó khởi lên nó sẽ nhẹ hơn, nó nhẹ hơn. Thì những cái đó giúp mình được tự do, mình không bị nó sai sự nhiều. Và hiểu được cái đó thì các bác anh chị cũng ý thức được rằng đó, mình đừng có bao giờ mình nói rằng đó, mình là người nóng tánh. Nóng tánh chỉ là hạt giống ở trong tàn thức mình mà mình giữ nó bao lâu thôi. Mình đừng bao giờ mình nói là mình làm cái con người nhiều khổ đau. Cái khổ đau đó chỉ là những hạt giống trong cái dưới tàn thức mình thôi. Nhưng mình không biết chuyển hóa đó, mình nhận cái đó là mình. Hay là mình nói mình là cái mặc cảm, mình là tự ti, mình là yếu kém. Thật ra đó là chỉ những là hạt giống nằm ở dưới đó thôi. Mình còn nhiều hạt giống khác nữa. Mình còn hạt giống từ bi, hạt giống tha thứ, hạt giống hạnh phúc. Thì tùy mình nhận hạt giống đó là mình. Nhưng mà nếu mà mình hiểu được như vậy đó, thì mình rất là rộng lớn. Mình muốn là cái gì đó tùy sự tu tập của mình thôi, mà mình trở thành cái đó. Thì tóm lại đó, cái phương cách thứ tư mà Đức Phật dạy chúng ta đó, là chúng ta nhìn thẳng vào gốc rễ, nhìn thẳng vào cái nguồn gốc khổ đau của mình. Và khi chúng ta thấy được đó, thì chúng ta sẽ chuyển hóa được nó.